Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6. Thưa quý vị, tập số 6 của bộ truyện Ngôi Làng Từ Địa của tác giả Luna Nguyễn. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng hôm ấy, ông Hoàng đạp cái xe máy cà tàng lên chợ trên để bán mớ rau bà vợ mùa mới hái ở ruộng ải. Chỉ mấy hôm nữa thôi là người ta đổ nước để chuẩn bị cấy vụ mới. Sợ tiếc chỗ rau ngon cho nên mặc cho vợ cản, ông vẫn hăm hở trở lên chợ huyện. Không may mà ngồi ê mốc mồm ra cả buổi, ông cũng gặp bà sồn sồn nọ đi mua sắm, chuẩn bị cho lễ cúng cơm chay ở trên chùa. Cho nên ông đã bán được hết sọt rau với giá khá hời. Vừa ngâm nga, ông vừa cho xe phóng lên cây cầu gỗ sắt cũ kỹ để đi vào làng. Trần ông thấy mấy người đàn bà đang lúi húi bên mấy cái bậc đá dẫn xuống cái giếng cổ. Giật mình, ông dừng xe đánh két một cái rồi hỏi vọng xuống: "Này, mấy cái bà kia làm gì đó? Có biết là ở đó rất nguy hiểm hay không mà lại kéo nhau xuống cả đó làm cái giống gì vậy?" Nghe tiếng của ông Hoàng, mấy bà đều đồng thời ngẩng mặt lên nhìn, rồi cùng chu mỏ lên rồi quát: "Ơ hay, việc gì đến đâu mà ông chõ mõm vào? Là chúng tôi đang muốn tìm vàng đấy, ông biết chưa?" "Hả, cái gì vàng nào? Vàng ở đâu ra mà cho mấy mộ tìm vậy? Có mà vàng mắt đấy, cẩn thận không lại đi chầu Diêm Chúa cả lũ đấy." "Phủi phui cái mồm nhà ông, ăn mắm mặn muối nói bậy nói bạ." Hoàn vừa liếc xéo ông vừa giọng chanh chua: "Sáng nay con Thoan nó vừa đi vác cuốc ra đồng, ngang qua đây tự nhiên thấy có ánh vàng nó lóe lên ở dưới nước. Tò mò vứt cuốc rồi lội xuống, ai ngờ mò chúng luôn mấy đồng xu bằng vàng. Nó bỏ dở luôn cái việc cày cấy mà mang vàng lên trên thị trấn bán luôn rồi đó. Có chuyện đó hả?" Ông Hoàng bối rối gãi đầu tổ quạ của mình rồi hỏi tiếp: "Mà sao hồi nào đến giờ tôi chưa nghe nói cái giếng của làng mình có vàng?" Vừa lúc đó thì mấy người đàn bà lại ré lên: "Ôi nhìn kìa, vàng nó nhanh tay lên." Rồi không để ý đến ông Hoàng nữa, mấy bà phụ nữ lại chúi xuống tiếp tục tìm kiếm. Mấy phút sau thì bà dậu ré lên bừng rỡ: "À các bà ơi, em mò được đồng tiền vàng rồi đây này, là vàng thật đó." Vừa nói bà ta vừa giơ tay lên cao chạy vòng vòng ra, rồi đưa một vật sáng loáng lên môi hôn chùn chụt. Ông Hoàng và mấy người phụ nữ còn lại há hốc mồm nhìn khi thấy đúng là trên tay của bà đang cầm một đồng tiền vàng sáng chói cả mắt. Vừa nhìn bằng đôi mắt thèm thuồng, mấy bà lại tiếp tục đăm chiêu nhìn xuống dưới mặt giếng sóng sánh, ánh mặt trời chảy xuôi. Tầm mấy phút sau, từ trong vạt nước long lanh như là tấm gương rát bạc ấy lại lấp lánh ánh sáng của những đồng tiền vàng. Mấy người lại tiếp tục nhào xuống ngụp lặn mong tìm thấy ánh sáng của vàng. Tuy nhiên thì chỉ là bóng trăng trong gương trong nước mà thôi. Sục sạo một hồi lâu cũng không được thêm gì, mấy người phụ nữ chán nản ra về. Liên tiếp mấy ngày sau đó đều có người mò được tiền vàng ở cái giếng cổ, cho nên tiếng đồn vang ra mãi cho đến tận các làng lân cận, khiến các tin đồn về làng Từ Địa hầu như bị lu mờ. Bao nhiêu người ở xa khác cũng kéo nhau đến làng Tân Triều hòng tìm kiếm vận may. Tối hôm ấy, sau khi đã tiến người khách cuối cùng về, ông Tú chủ tiệm vàng ánh sao trên thị trấn mới tắt đèn ngoài cửa, đoạn kéo rèm lại chuẩn bị đóng cửa đi nghỉ. Trời lúc này đã lướt phớt giọt mưa, hình như hồi tối trên TV có dự báo đêm nay áp thấp nhiệt đới sẽ về. Tối nay vợ con của ông dưới Hà Nội ăn hỏi đám đứa cháu, rồi ở lại mai dự đám cưới luôn mà ông bận chế tác cấp mấy cặp kiềng vàng do một gia đình đặt làm quà cưới cho con, nên ông không theo vợ con xuống phố cho được. Do nhà chỉ có một mình cho nên sau khi đóng cửa, ông Tú chỉ úp tạm tô mì gói ăn cho qua bữa. Lúc mang bắc bẩn ra sau nhà, ông như muốn đứng tim khi thấy một bóng trắng đang phất phơ nơi dàn hoa giấy tùm tím ngắt. Cái bóng đó là của một người phụ nữ với bộ áo dài trắng và mái tóc đen rũ xuống tận thắt lưng. Cô ta lúc này đứng im lìm ngay góc dàn hoa giấy, quay lưng lại phía ông, cho nên ông không nhìn rõ dung mạo của người ấy. Cho là có đứa ăn xương nào tính vào gạ gẫm, lão Tú nở một nụ cười dâm đãng tiến lại, vỗ mạnh vào mông của cô gái kia đoạn cợt nhà: "Chào em, dạo này còn có dịch vụ mời chào tận nhà hả? May quá hôm nay con ngan giả của anh nó đi vắng, cho nên anh có thể hết lòng với... Đang nói đến đây thì bỗng nhiên á khẩu, hai mắt trợn lên như là muốn lọt ra khỏi tròng khi cô gái kia bắt đầu quay đầu lại. Lúc này gã sững sờ khi thấy trước mặt gã nào phải cô nàng son phấn chất đầy mặt như lão vẫn thấy mỗi khi đi vui vẻ tăng hai tăng ba với bạn bè, mà là một khuôn mặt trắng toát như đổ vôi đã bị cào nát bươm không rõ hình hài. Ngay cả đôi môi tái nhợt của ả cũng bị hàm răng sắc nhọn của động vật cắn nát bươm, đôi chỗ còn chìa cả ra cả chiếc răng trắng ẩn ở bên ngoài. Đôi mắt thì bị chọc thủng chỉ còn đôi đồng tử là hai ngọn lửa đỏ lòm đang rừng rực cháy. À ta hé đôi môi tái nhợt dập nát của mình mà cười lên sằng sặc mà quái. Thế nào, mày muốn vui vẻ với tao không hả? Ôi dồi ôi ma, cứu tôi với bà con ơi. Trả vàng cho tao, trả vàng cho chúng tao đi Tú ơi, trả đi.
Không, tôi không biết gì, tôi có biết vàng nào đâu, tha cho tôi đi.
Trước giây phút sinh tử chỉ rào đó, lão Tú bỗng lấy hết can đảm phi vọt vào bên trong nhà đóng sầm cửa lại. Rồi cả thân hình béo ục ịch như một tàu lá héo từ từ sủi lơ trên nền đất. 5 phút rồi 10 phút trôi qua, bên ngoài cũng không hề có động tĩnh gì. Ông Tú mỉm cười đưa tay vuốt hết mồ hôi lạnh đang đầm đìa nơi thái dương, rồi lảo đảo đứng dậy bước vào nhà tắm soi gương bắt đầu đánh răng. Nhưng sao cái gương này nay nó lạ quá. Từ trong gương xuất hiện một cơn lốc xoáy dữ dội, rồi một cái đồng đen từ từ mở ra hút luôn lão Tú vào trong. Tú nhắm mắt lại thả cơ thể mệt mỏi của mình trôi theo dòng xoáy, cho đến khi tiếng gió ngừng rít gào bên tai, lão mới từ từ mở mắt. Lúc này lão Tú thấy mình như trở về từ thuở đôi mươi và lại trở lại ngôi làng thân quen nơi dòng sông hiền hòa ấy. Khi Tú còn đang đứng trên triền đê đưa tay ngắt chùm sim dài chín rủ bên gốc cây xoan đào thì từ xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng như chân con mèo nhỏ tới gần. Gã giả vờ như là không nghe tiếng bước chân mà vẫn nhoài người tóm lấy chùm sim chín rủ ra bờ sông rồi mới từ từ ngồi xuống bên cây xoan đào. Đúng lúc đó có một bàn tay mắt lạnh vươn ra bên mắt của gã rồi một giọng nói ngọt ngào văng vẳng bên tai. Anh Tú, anh biết là ai đây không? Ôi, cô tiên nữ nào đang trêu đùa tôi vậy? Nói rồi gã tóm lấy đôi bàn tay thanh lịch lôi lại rồi giật ngược người cô gái trẻ tựa lưng vào thân cây xoan đào đoạn mỉm cười. Ngoài cô tiên nữ của anh thì có ai tinh nghịch vậy đâu? Sao anh biết là em? Tôi không nói gì, chỉ đưa đôi tay mềm mại đan lên mái tóc mây đen mượt đổ dài trên bờ vai thon thả của cô rồi khẽ thì thầm. Tú anh, mai anh phải lên tỉnh đi học, em cho anh nhé, có được không? Mình yêu nhau cũng mấy tháng rồi còn gì. Em không chịu đâu, mình đã cưới hỏi gì đâu, nhưng em có bầu mà anh lại xa nhà thì sao? Trời đất ơi, thầy bu anh đang mong có cháu quá trời. Nếu em có bầu ngay lập tức, anh mang chầu cau sang hỏi cưới em, rồi đưa em lên tỉnh với anh. Anh nói thật chứ? Anh thề có mặt trời chứng giám anh, thôi được rồi. Tú anh dịu dàng đưa tay lên che miệng của Tú, em tin anh. Cứ như vậy 3 năm trôi qua như một cái chớp mắt, tôi đã học xong cao đẳng điện tử viễn thông và được ông bác nọ xin cho việc trên thị trấn. Vì công ty ở trên trấn cách nhà khá xa, cho nên Tú quyết định thuê một căn nhà nhỏ để sinh hoạt. Rồi cậu quen được cô gái tên là Kim Ngân, tiểu thư lá ngọc cành vàng, con gái cưng của bà chủ tiệm Kim Hoàn ánh sao. Hơn nữa vợ chồng họ lại chỉ có một cô con gái. Vì lý do đó mà Tú không còn thiết tha về quê gặp cô người yêu nhỏ bé trước đây. Chiều thứ bảy khi Tú và Ngân đang tay trong tay dạo bước trên đường phố thì bất chợt pha vào một người. Người đó đứng sững lại tại chỗ như hóa đá, nhìn đôi tay đang nắm chặt của Tú và Ngân. Có chút khó chịu, Tú định lên tiếng chửi thề, nhưng khi ngẩng mặt lên hắn như hóa đá tại chỗ khi mà nhận ra người đó chính là Tú Anh. Ngay khi Tú còn mấp máy chưa nói được câu gì, cả hai cô gái đồng thời lên tiếng. Anh Tú, vậy là sao? Cô gái này là ai? Cô ấy là Tú Anh, em gái họ anh ở dưới quê. Còn giới thiệu với em, đây là Ngân, vợ sắp cưới của anh. Cái gì vợ sắp cưới? Anh là đồ phản bội. Vậy mà anh nói chờ thêm mấy năm nữa anh đổn định sự nghiệp về cưới hỏi tôi. Anh là đồ tôi. Mới nói được mấy câu mà nước mắt của Tú Anh đã chảy ướt đẫm gò má xanh xao. Cửa đưa đôi tay gầy guộc run rẩy gạt đi, rồi cắm đầu bỏ chạy về phía trước. Sau mấy phút ngỡ ngàng, Ngân liền chống nạnh nhìn Tú. Anh Tú, hóa ra anh lừa dối tôi lâu nay. Anh nói là anh chưa có người yêu. Ngân, nghe anh giải thích đã, cô ấy, anh im đi. Tôi không cần nghe anh giải thích. Tốt nhất anh nên lo liệu chuyện này cho nó chu toàn. Nếu không sẽ không có cái đám cưới nào giữa chúng ta đâu.
Vừa đưa tay dí lên trán của Tú mấy cái, Ngân vừa dạo bước đi, bỏ mặc hắn đang đứng ngẩn ngơ bên vệ đường. Xe cổ quan lại như là mắc cười. Mai đã là chủ nhật nên tối đó Tứ tranh thủ làm cho xong công việc, dắt con xe cà tàng nổ máy chạy về quê. Lúc cậu ta có mặt tại con dốc rẽ vào làng thì bóng tối đã dịu dàng lan tỏa trên cánh đồng hút gió.
Giờ này có lẽ mọi người đã về quê quây quần bên bữa cơm ấm cúng gia đình, không còn ai ra khỏi nhà nữa trừ khi có việc gì trọng đại. Đây là thời điểm tuyệt vời nhất để nói chuyện với Tú Anh. Hắn đã cố tình về giờ này để gọi cô ra bờ sông nói lời chia tay. Kim Ngân không những có sắc đẹp động lòng người mà còn là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý. Chỉ mấy năm nữa thôi ông bà già vợ mất đi, hắn nghiễm nhiên chiếm trọn cái tiệm vàng lớn nhất thị trấn này. Còn Tú Anh tuy có chút dễ coi nhưng cũng chỉ là con nhỏ quê mùa quanh năm ngập mặt trong bùn đất phèn chua. Gia cảnh thì bần hẳn, nếu lấy cô ta thử hỏi bao giờ hắn mới ngóc đầu lên được. Rồi con cái của hắn ta cũng trầm luân trong cái đói nghèo tăm tối như chính tuổi thơ của bố chúng nó vậy. Không, mình nhất định không thể để cho cô ta ngáng chân mình trên con đường tiến tới vinh hoa phú quý. Mãi theo đuổi dòng suy nghĩ mà tôi không hề nhận ra, mình đã đến ngay gốc xoan đào bên bờ sông, vốn là nơi hẹn hò của hắn và Tú Anh từ lúc nào. Trong lòng có chút xốn xang, hắn đi chậm chậm lại, phát hiện dưới gốc cây xoan, ngay tại bụi sim già tím ngắt kia, có một cái bóng đen ngồi thù lù tại đó từ bao giờ. Trời đất ơi, cái gì kia? Không lẽ là ma giang hiện lên hù dọa mình? Ngay khi Tú hoảng hốt muốn vùng dậy chạy trốn, đã nghe thấy tiếng khóc lóc nức nở và giọng nói nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Anh Tú, anh bây giờ đắm say với tình mới nên còn không nhận ra cả em nữa sao?
Trời ơi Tú Anh, thì ra là em, sao đêm hôm tối tăm lại ra đây ngồi một mình vậy? Em biết thế nào anh cũng đã về, nên hôm nay em ra đây đợi anh để hỏi cho ra nhẽ. Rốt cuộc thì cô ta hơn em ở điểm nào mà anh lại phụ em đi theo ả ta chứ?
Cô ấy chẳng có gì hơn em, chỉ có điều cô ấy có điều kiện hơn em gấp bội lần. Chúng mình không thể nắm tay nhau sống trong nghèo khổ mãi được, rồi còn con cái, anh xin em. Chúng mình không có hợp nhau chia tay đi. Anh tin em sẽ tìm được người tốt hơn anh gấp vạn lần. Anh nói cái gì? Mới ra phố có mấy năm anh đã chê quê mình nghèo. Hơn nữa em cũng chỉ cần có nhau thì em chấp nhận giàu nghèo. Chúng mình cùng nhau làm việc gây dựng tương lai anh nhé.
Cô thôi đi.
Giờ vào đâu mà gây dựng hai bàn tay trắng ư? Tôi đã sống trong cảnh nghèo hèn 20 năm là quá đủ. Tôi không chịu được nữa. Nói đi, cô cần bao nhiêu thì mới chịu buông tha cho tôi?
Anh thật quá đáng. Tôi
cái gì? Hôm nay tôi về đây chỉ thông tin cho cô biết, 2 tháng nữa tôi và Kim Ngân sẽ kết hôn. Đến lúc đó hoan nghênh cô ghé thăm. Cô ấy đang mang trong mình giọt máu của tôi. Thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều. Tôi còn phải về nhà thư chuyện thầy Bu chuẩn bị lo sính lễ, sang nhà dạm ngõ. Còn tôi cần phải có danh phận.
Nhưng em có bầu được 4 tháng.
Cái gì? Cô nói sao cô cũng có.
Đúng vậy, em đã có bầu được 4 tháng. Trước này em vẫn này bị chậm kinh nên không để ý. Ai giờ lần này mãi không thấy cho nên em mới đi khám. Thì bác sĩ nói em có bầu hơn 4 tháng. Em chờ anh về báo tin mà mãi anh không về. Nên hôm qua em đi tìm anh, ai ngờ...
Trời đất ơi, tôi đã nói là cô phải cẩn thận cơ mà, phải làm sao bây giờ?
Làm sao hả? Cô giết tôi rồi, cô giết tôi rồi.
Tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng mấy nữa cái bụng tôi lớn lên, tôi biết nó ăn nói sao với thầy Bu của tôi.
Thấy Thúc Anh gục đầu trên hai gối, nước mắt giàn giụa, Tú lại càng sốt ruột. Gã dừng chân chống xe bên cạnh đi tới vò đầu bứt tai. Phải làm sao đây? Vốn dĩ chuyện tình cảm của hắn thầy Bu Ngân phản đối kịch liệt, vì ông bà chê gia đình của hắn nghèo nàn mạt hạng, không muốn đăng hộ đối. Bây giờ cô ấy đang mang thai được hơn 1 tháng, nên ông bà bên ấy mới miễn cưỡng chấp nhận. Họ còn ra tới hậu thư, nếu hắn làm con gái của nhà họ buồn sẽ tống cổ ra đường, rồi tự lo cho con cho cháu. Phải làm sao đây? Hắn không thể để cô gái nghèo hèn thất thập này làm hòn đá cản đường công danh của mình. Tú cứ đi tới đi lùi vò đầu bứt tóc, rồi gã lôi trong túi ra một sớp tiền mới cống đưa lên trước mặt. Anh tính thế này, em cầm số tiền này rồi ngày mai đi bệnh viện giải quyết. Chúng ta còn trẻ không thể có cái thai cản trở đường công danh của mình được, em hiểu chứ? Anh nói gì? Đó là con anh, là máu mủ của anh đó. Anh nỡ lẫn tâm. Cậu biết rồi đấy, Ngân cũng đang mang thai giọt máu của tôi. Tôi không thể có trách nhiệm với cả hai cùng lúc. Hãy ngoan ngoãn nghe tôi, cầm tiền đi giải quyết đi. Số tiền này quá đủ cho cô làm lại cuộc đời đó.
Lúc này Tú ngẩng đầu đưa đôi mắt đỏ hoe sưng mọng vì khóc quá nhiều, đăm đăm nhìn Tú hồi lâu. Rồi cô bặm môi vứt nắm tiền vào mặt của Tú rồi nói: anh cút đi cho tôi. Anh đừng tưởng anh dùng mấy đồng tiền thối này để có thể tống khứ mẹ con tôi. Tôi sẽ không để cho anh được yên đâu. Nếu con tôi không có bố thì không có đứa nào có thể có. Kìa, cô làm gì vậy hả? Bé bé cái mồm thôi. Cô muốn cả cái làng, cả cái tổng này người ta nghe thấy rằng cô chửi hoang. Tú hoảng hốt nhào tới đưa tay bịt mồm của Tú anh lại. Đôi mắt của gã khẽ xoay chuyển như đang giang lạc, rồi hạ giọng: thôi được rồi, anh xin lỗi, là anh đùa em thôi mà. Anh với Ngân chỉ là bạn, tình yêu của anh chỉ có dành cho em thôi. Bao lâu nay tình cảm của anh dành cho em thế nào em còn không hiểu sao? Phải tin tưởng anh chứ. Nào lại đây anh ôm một cái. Lâu lắm rồi anh bận không về thăm em cho được. Em đừng giận anh, nhớ em muốn chết. Anh nói thật chứ, anh không lừa em chứ?
Vừa nói Tú vừa gục đầu lên ngực của Tú mà khóc nức nở. Cho nên cô đã không nhìn thấy tia sát khí càng trở nên nồng đậm trong mắt của gã. Bàn tay của Tú khẽ vuốt ve trên mái tóc đen dài mượt của Tú anh, rồi từ từ trượt xuống chiếc cần cổ nhỏ rám nắng kia, rồi từ từ xiết lại. Cho đến khi cô phát hiện ra thì đã quá muộn. Mặc cho cô quẫy đạp thì đôi tay lạnh lùng như hai gọng kìm kia vẫn siết chặt lấy. Khi ý thức hỗn loạn, Tú anh chỉ kịp rít lên khào khào: đồ độc ác, thu dư còn không ăn thịt con, vậy mà anh đang tâm giết cả tôi và đứa con chưa kịp chào đời của mình. Tôi dù con làm ma cũng không tha cho anh. Tôi sẽ theo ám anh cả đời, rồi anh sẽ không được chết tử tế đâu. Tao đâu có muốn giết mày. Ai bảo mày ép tao quá đáng trả thù tao ư? Ngây thơ, đi xuống mà khóc lóc kể lể với lão Diêm, may ra lão thương tình cho mày làm vợ bé.
Vừa cất giọng thê thê, gã vừa siết mạnh hơn nữa, khiến Tú anh chỉ ở lên mấy giây rồi cơ thể mềm nhũn ra đoạn khí. Tú vùng tay đẩy cái xác ra khỏi người như đẩy một mớ rẻ rách, rồi bắt đầu tìm kiếm quanh đây. May mà mấy hôm trước có đội sửa đường đến đây, cho nên xung quanh có rất nhiều đá ngọc. Gã lôi mấy viên to và nặng nhất, rồi lấy đoạn dây dù mà bố gã đi chiến trường mang về, cô lấy cái xác Tú anh ném xuống sông. Đứng nhìn bóng tăm sủi lên một hồi, hắn mới thì thầm tự nói với chính mình: Tú anh, anh không muốn làm thế này, chỉ là vì tình thế bắt buộc. Em có oán thì oán số phận của mình đen đủi, sinh ra nghèo khó thất học không bằng người, trên đường oán anh. Kiếp sau mong em tốt hơn, vĩnh biệt mối tình đầu của anh. Tú lẩm bẩm xong liền cho tay vào túi móc ra mấy tờ tiền lẻ, lặng lẽ vứt xuống sông rồi phủi tay, nổ xe máy rời đi như không có chuyện gì xảy ra. 3 tháng sau, lễ cưới linh đình của Tú và Ngân diễn ra tại một nhà hàng sang trọng trên thị trấn. Ngay khi chủ tọa hôn lễ kết thúc phần giới thiệu cũng như một phát biểu của quan viên hai họ, thì cũng đến lúc chú rể dắt tay cô dâu đi từng bàn cụng ly nhận lời chúc tụng từ họ hàng bạn bè, thì từ bên ngoài cửa hôn trường, một cô gái trong bộ đồ cô dâu với mái tóc dài xõa xuống che kín khuôn mặt từ từ tiến đến. Thế vậy mấy anh bảo vệ vội vã chạy đến rồi la lên: này cô dì, đây là đám cưới của tiểu thư Kim Ngân. Rất hạn chế khách mời, xin hỏi cô là ai, có thể mời không? Cô gái nọ không trả lời mà chỉ ngẩng đầu vén mái tóc đen dài sang hai bên. Từ đôi đồng tử đỏ bắn ra hai ngọn lửa cháy rực, khiến cho hai gã bảo vệ chỉ há hốc mồm ở lên vài cái, rồi lăn đùng ra đất ngất lịm. Lúc này trong phòng tiệc vẫn ồn ào nhốn nháo, không ai biết đến sự việc xảy ra ngoài cửa mà vẫn ồn ào cụng đi ăn uống. Bất chợt cánh cửa phòng tiệc mới từ từ mở rộng, rồi người con gái nọ là bay vào. Cô ta đi đến đâu là thực khách tại đó đều buông rơi đũa trên tay mà gục đầu xuống bàn tiệc liệp đi.
Lúc này Tú và cô dâu mới vẫn còn đứng trên bục sân khấu chuẩn bị bước xuống sảnh để nhận lời chúc mừng từ bạn bè, thì cô gái nọ đã lướt đến bên cạnh trong trang phục y hệt cô dâu. Thế vậy thì Kim Ngân có chút khó chịu lớn tiếng hỏi: "Này cô kia, cô là ai? Ai mời cô đến dự tiệc của chúng tôi mà sao cô lại ăn mặc như vậy?"
"Ta là ai sao? Cái này cứ hỏi chồng mày sẽ rõ, không phải anh Tú."
Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên vén tấm khăn voan lụa để lộ ra khuôn mặt căng phồng tím tái vì thiếu dưỡng khí, nhưng lại trưng phình lên vì đã bị ngâm nước quá lâu của mình. Đoàn cái nhếch mép nở một nụ cười quỷ dị.
"Tú hả? Mày không vui khi thấy tao hả? Chính mày đã nói mày chỉ yêu duy nhất một mình tao mà thôi. Cô tại sao cô lại ở đây?"
"Anh Tú, thế này là thế nào? Tại sao cô ta lại ở đây? Rõ ràng anh đã nói với tôi là cô ta nhận một số tiền rồi bỏ đi biệt xứ."
"Thì ra kẻ bạc tình quân sát nhân này đã nói với mày như vậy sao? Mày nhìn xem tao là ai?"
Rồi cô ta quay phắt lại chiếu tia nhìn ma quái về phía của Ngân, khiến cô ta sợ quá há to mồm hét lên một tràng dài, rồi cả cơ thể mềm ra ngất lịm. Lúc này Tú Anh mới quay lại chiếu tia nhìn thù hận về Tú, rồi rít lên qua hai hàm răng nghiến chặt: "Mày đã giết mẹ con tao, tao sẽ không để mày sống yên ổn đâu." Rồi trước mắt cô ta hóa thành một làn gió nhẹ bay vút ra khỏi hôn trường. Lúc này cha mẹ đôi bên và khách khứa mới đồng thời tỉnh táo lại. Thấy chú rể ngẩn ngơ tại chỗ như hóa đá, còn cô dâu thì đang nằm lịm đi trên nền đất, thì đồng loạt hò nhau gọi xe cứu thương đưa đi cấp cứu. Sau mấy tiếng đồng hồ, Kim Ngân mới tỉnh lại trong bệnh viện, thì cũng hay tin đứa bé trong bụng của mình đã không còn nữa. Nỗi đau quá lớn khiến cho người phụ nữ trẻ gần như kiệt quệ cả tinh thần và thể xác. Suốt ngày ra ngẩn ngơ, vì vậy ông Túy quyết định đưa con gái về nhà để chăm sóc. Tú thì sau giờ làm lại chạy qua thăm vợ, ăn tối rồi về ngôi nhà hai tầng ở trong con ngõ nhỏ do ông bà vợ mua làm quà cưới. Nhưng không lúc nào gã được yên ổn vì hàng đêm, linh hồn của Tú Anh cứ hiện về xõa tóc đứng ở đầu giường đòi mạng, khiến cho gã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Do người bạn cùng công sở giới thiệu, Tú đã tìm đến một ông thầy bùa khét tiếng trên tận Hòa Bình xin bùa chấn điểm lên xác của Tú Anh, thì mọi chuyện mới dừng lại. Phải đến hơn 10 năm sau, Kim Ngân mới lấy lại tinh thần và tiếp tục mang bầu, sinh ra hai thằng Vinh và Quang. Ông bà vợ cũng lần lượt qua đời, cho nên Tú nghỉ hẳn việc giúp vợ cai quản tiệm vàng Ánh Sao. Mấy đó mà đã hơn 30 năm trôi qua. Lúc này lão Tú đang đi bộ dọc theo con sông quen thuộc, đôi mắt lão liên như tìm kiếm điều gì. Mấy chục năm không về lại làng quê, con sông ngày nào cũng vẫn vậy. Cây xoan đào năm xưa đã vô cùng già cỗi, tuy nhiên nó vẫn hiên ngang đứng đó, dù bóng mát xuống dòng sông hiền hòa này. Bỗng mặt nước sôi lên sùng sục, rồi một cuộn nước trắng xóa từ từ dâng lên. Trên đỉnh cột nước đó có một bóng dáng thướt tha yểu điệu đang đứng, và trên tay cô ta đang bế một thằng con trai bụ bẫm. Đứa bé giơ tay về với phía của lão rồi cười lên sằng sặc:
tới đây với con đi bố ơi, tới đây với con."
"Không, mày không phải là con tao, đừng có mà tới đây, đừng có mà tới đây." "Tú, đồ bạc tình bạc nghĩa, mày đã chối bỏ mẹ con tao từ khi nó còn trong trứng nước, bây giờ mày lại tiếp tục chối bỏ nó sao? Nó là máu mủ ruột già của mày đó."
"Không, tao không có, cút đi."
"Không những thế, mày còn thuê thầy về yểm bùa khiến linh hồn mẹ con tao bị giam cầm lạnh lẽo dưới sông. Tao phải giết mày, phải giết mày." Vừa nói, người thiếu phụ kia vừa ôm con là bay đến, đôi bàn tay vươn dài với những móng vuốt sắc nhọn cào về lão Tú. Hoàng sợ, lão vừa bò giật lùi lại đằng sau vừa la lên:
"Có ma, có ai không cứu tôi với."
Vừa bò giật lùi ra sau thì đầu của lão đánh cúp một cái vào vật cứng, khiến cho lão giật mình tỉnh lại. Thì ra là lão ngủ mơ. Đưa tay lên lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt, lão đứng dậy nhìn cái gương nhà tắm vẫn bình thường, từng giọt nước vẫn tong tong chảy trên bồn rửa mặt. Không còn tâm trạng tắm rửa, lão chỉ vớt nước rửa sơ qua khuôn mặt rồi lấy tấm thân mệt mỏi vào phòng ngủ. Nhưng khi lão vừa vươn tay tắt công tắt đèn, thì lúc này lão bỗng thấy một đứa con gái trắng đứng lù lù dưới chân giường.
Nó vươn đôi tay với rất nhiều móng vuốt đen đưa nhọn về phía của Tú mà cất giọng thều thào đứt quãng. Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao đi Tú ơi.
Dường như qua sức chịu đựng, lão Tú chỉ còn đủ sức đưa hai tay lên cao chơi với vài cái rồi từ từ hạ xuống. Chiều hôm sau, bà Ngân và hai thằng con trai từ Hà Nội thấy nhà cửa đóng cài then kín mít thì có chút ngạc nhiên. Bình thường giờ này lão chồng vẫn còn chúi mặt vào mấy cái máy móc của lão để mà mài rũa hay bận tiếp khách mua hàng. Sao hôm nay giờ này cửa đóng then cài im lìm như vậy? Không lẽ vợ con đi vắng, lão bỏ cửa hàng đi với gái hay mát xa gì chăng? Thứ đàn ông chắc nít mà. Vừa tức giận dậm chân bình bịch, bà vừa điên cuồng bấm điện thoại cũng như đập cửa ầm ầm gọi chồng. Tuy nhiên bà đã gọi cả nửa ngày cũng không có người trả lời. Linh tính có chuyện không hay xảy ra, bà hớt hải chạy sang hàng xóm nhờ phá khóa vào nhà. Tìm hết trên phòng khách và phòng ăn không thấy đâu, bà và mấy ông hàng xóm tìm vào phòng ngủ thì thấy lão Phú đã chết cứng trên giường từ bao giờ. Hai tay giơ cao và đôi mắt trợn ngược lên như đã thấy thứ gì đó vô cùng khủng khiếp trước khi chết. Trong lúc đó tại ngôi làng nhỏ Tân Triều, từ đầu làng cuối xóm người ta bàn tán râm ran là có rất nhiều người đã mò được những đồng tiền vàng sáng chói từ cái giếng làng. Thậm chí cả mấy bà xã bên bất chấp gia đình ngăn cản cũng tìm sang tận nơi. Và mấy người trong số đó cũng đã được thần may mắn ghé thăm. Chiều hôm đó khi mà cả làng đang thiêu thiêu ngủ sau bữa cơm trưa thì đột nhiên có tiếng khóc nức nở và tiếng gào thét dậy lên từ phía đầu làng. Linh tính có gì đó không ổn, ông Hoàng lao vội ra khỏi nhà, cũng vừa lúc Tú từ phía cuối làng hớt hải chạy đến. Thế vậy ông vội vàng tóm tay của ông bạn chi cốt mà hỏi như gắt. Sao vậy? Có chuyện gì mà giữa trưa có người ra đầu làng làm ồn như vậy? Không cho ai nghỉ ngơi để chiều còn làm việc. Ở cái bác này lại nhỉ, em cũng như bác thôi có biết gì đâu. Này có chút việc bận, cho nên giờ này mới ăn trưa. Không lẽ có ai đó tìm thấy vàng nữa sao? Có nhẽ đầu thế nếu tìm được vàng thì sao lại khóc? Ở nhỉ tôi cũng không hiểu nữa. Hy vọng là không có chuyện gì. Đúng lúc này thằng Tào hớt hải chạy ngược lại từ phía đầu làng. Thế hai ông trưởng thôn và bí thư còn đang đứng bên cổng rì rầm bàn tán, nó mới dậm chân mà hét lên. Cháu nói hai bác, có chuyện lớn rồi hai bác không ra còn đứng đó làm gì? Cho chuyện gì? Chuyện lớn gì vậy mày? Cháu thấy mấy người xa bên đang làm lễ gọi hồn ở cây giếng, nghe đâu đó là người nhà họ mò được vàng ở cây giếng bây giờ mất tích rồi. Trời đất ơi! Như sét đánh ngang tai, cả hai ông liền quên hết mọi sự, cùng cắm đầu đuổi theo thằng Tạo chạy về cây giếng đầu làng. Lúc này trên bờ giếng ngay cạnh gốc đa và dĩ mái hiên của điếm bỏ hoang có một đám đông tầm hơn 10 người đang đứng túm lại lầm rầm cầu khấn. Từ bên trong từng tiếng chiêng niệm chú không ngớt vang lên. Cố gắng nhìn thật kỹ ông Hoàng mới nhận ra trong đám người kia có mấy bác lớn tuổi mà ông cũng có chút quen ở xã bên. Trên đến gần ông liền cất giọng ôn tồn hỏi. Ơ kìa bác Nạp, cả bác Bưởi nữa, có cái chuyện gì mà giữa trưa không nghỉ lại chạy đến đây? Lập tức có một người đàn ông trung niên trong bộ quần áo bộ đội, quần sắn bên cao bên thấp, dẫn tới lắm lấy cổ áo của ông mà rít lên. Mày là thằng Hoàng trưởng thôn, tao nói cho mày biết, nếu hôm nay tao không tìm thấy bà ấy, tao sẽ cho cả cái làng của mày biết tay, mày liệu hồn đó còn cho má. Bỏ tay ra xem nào. Ông Hoàng cố gắng giằng tay của người đàn ông nọ ra đoạn ôn tồn hỏi. Có chuyện gì từ từ nói, sao tự nhiên các ông đến làng tôi cúng bái mà không xin phép, rồi còn giờ giọng côn đồ, có tin tôi báo công an gô cổ các ông lại không? Quần chó má tao giết mày. Vừa nói người kia vừa hầm hầm lao tới và nắm tay thành quyền đấm liên tiếp mấy quả như trời giáng vào mặt của ông Hoàng. Máu mũi lập tức trào ra như là con gà chọi. Ông ta lại toan nắm quyền xông tới đấm tiếp thì mấy người đàn ông bên cạnh như thoát khỏi cơn mơ màng liền đồng loạt xông tới tóm lấy ông ta rồi lùi lại. Ấy ấy chết bác Bao, quân tử nhất ngôn động khẩu không động tay, có gì từ từ nói. Từ từ cái mả mẹ nhà chúng mày thì không mất mát gì đâu, nhà tao thì hay rồi. Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay lên chấm mấy giọt nước mắt mặn chát chảy ra nơi khóe mắt rồi tiếp tục gào lên. Mà mẹ nhà chúng nó, biết rõ cái giếng này rất tà môn,
Nó ăn thịt người vậy mà còn tung tin ra cho vợ tao nó biết đến đây để mò vàng. Để rồi gia đình ta không một ngày nào yên ổn. Giờ thì vợ tao mất tích. Nếu nó có mệnh hệ gì thì tao biết phải làm sao. Vợ chồng ta hiếm muộn bao năm qua chỉ sinh được một mụ con gái. Già rồi mới sinh được thằng cu. Nó mới có 2 tuổi sao có thể thiếu mẹ nó chứ. Ông đã tìm kỹ chưa? Liệu bà ấy có đi đâu đó thăm bà con gì không? Ta đã tìm hết cả người quen rồi. Không ai thấy bà ấy đâu cả. Hơn nữa con tao mới 2 tuổi. Thì mẹ nó sao có thể bỏ đi đâu được chứ? Nhưng chắc gì bà ấy mất tích liên quan đến cái giếng tôi. Lúc này người đàn ông kia mới đẩy phát mấy gã đang nắm tay kiểm tỏa mình ra, ngồi thụp xuống đất mặt khóc nức nở. Ông Hoàng cũng giả giấu cho mọi người còn lại im lặng, chờ cho ông ta giải tỏa bớt áp lực đè nén trong lòng. Tầm 20 phút sau, cơn xúc động đi qua, ông ta gạt nước mắt thở dài khẽ thì thầm tự nói với chính mình. Đã hơn 1 tuần từ khi vợ tao mò được vàng ở cái làng này, gia đình tao không có ngày nào được yên bình. Hôm nào cũng vậy, khi màn đêm buông xuống là xung quanh nhà tao có rất nhiều bóng trắng lượn lờ, rồi tiếng ngựa hí, tiếng hò hét vô cùng ghê sợ. Con trai của tao khóc ngằn ngặt cả đêm, đến sáng thì thấy trên người oằn lên toàn vết roi tím lịm. Mà nhà ngoài vợ chồng tao với đứa con gái nhớn đang học lớp 12, có ai đâu mà đánh thằng nhỏ. Mà chưa dừng lại ở đó, đêm đêm cứ đúng 12 giờ, khi mà tiếng đồng hồ trên nóc nhà thờ xóm tao đánh lên 12 tiếng, thì từ bên ngoài gió lại rền rĩ nổi lên. Từ bên ngoài rất nhiều bóng trắng phất phơ bay vào trần vườn quanh giường. Rồi có 2 con ma nữ vô cùng ghê sợ, trong bộ áo dài trắng từ cửa sổ là bay vào. Một trong 2 con đang còn mang bầu. Chúng nó cứ như vậy bay trước giường vợ chồng tao mà cất lên những tiếng khao khao đầy ma mị. Trả vàng cho tao, trả vàng cho tao đây. Vợ chồng tao sợ quá đi thỉnh bùa ở chùa và cả bà thầy cúng trong làng về dán ở trên cửa cũng như trong phòng ngủ. Nhưng cứ đến 12 giờ đêm là lá bùa tự động bốc cháy. Chúng tao còn nghe lời của thầy đi thỉnh dương âm bát quái về treo ngay ở cửa chính. Nhưng mà cũng cứ nửa đêm là gương tự nhiên bị nổ. Rồi sự việc kinh hoàng trên lại tiếp tục tái diễn. Đến khi tiếng gà trong xóm cái lên đến đầu tiên, thì bọn chúng mới từ từ tản ra theo đoàn sương mù biến mất. Quá sợ hãi, vợ chồng của tao liền đi tìm mấy tiệm kim hoàn nhỏ bán tống bán tháo mấy đồng vàng kia. Nhưng mà đến tối lại thấy nó trở về trong ví. Và cực chẳng đã, vợ chồng tao liền đem vứt xuống ao hồ cách xa nhà nhất có thể. Thì hôm sau cả cái hồ đó cá chết nổi phơi bụng, còn đồng tiền thân lại trở về. Chúng tao cũng cố gắng châm lửa đốt nhưng không ăn thua. Đêm hôm qua tự nhiên tao không thấy, không thấy bọn chúng xuất hiện đang mừng thầm may ra chúng buông tha. Thì vợ tao đúng nửa đêm kinh như phát điên trồm dậy bóp cổ tao. May mà tao thoát ra được thì nó lại xông lên bóp cổ thằng nhỏ. Cực chẳng đã tao phải kêu gọi mấy đứa hàng xóm xông vào trói nó lại nhốt vào phòng thờ. Ai dè sáng nay dậy tao chỉ thấy mẩu dây thừng bị cắn nát vụn. Còn vợ tao đã biến mất. Tao đang vô cùng lo sợ và bối rối. Không biết phải làm sao cho phải. Thì tự nhiên có ông thầy pháp đi qua nhà. Cho nên ta mới nhờ thầy xem giúp. Thầy gieo quẻ rồi tức tốc sai tao sắm sửa mâm lễ sang đây gọi hồn. Thầy còn nói nếu không nhanh thì vợ tao lành ít dữ nhiều, có khi còn bị bắt hồn đấy chứ. Người ta bảo làng chúng mày là ngôi làng tử địa quả không sai. Nghe ông ta kể đến đây, ông Hoàng và cả mấy người làng cũng sững sờ không thốt nên lời. Không ai để ý đến một người đàn bà lặng lẽ rẽ đám đông rời đi, nhưng không chú ý đến đám đông đang vô cùng hoang mang lo sợ kia. Bất chợt một tiếng động mạnh, rồi tiếng loảng xoảng đổ vỡ vang lên. Mọi người hoảng hốt nhìn lại thấy bàn lễ thô sơ ngay nơi bậc tam cấp dẫn xuống cho bà con sinh hoạt của lão thầy râu dài kia như vừa bị một trận cuồng phong quét qua đổ vỡ nghiêng ngả. Thậm chí một nầm rượu còn thiêu đà bay lên đập thẳng vào chán lão thầy, khiến cho chán lão nứt ra, máu tuôn ra xối xả. Lão thầy đang run lên cầm cầm thì bỗng nhiên thấy trước mắt của mình một đứa con gái trong bộ đồ trắng với cái đầu chỉ còn là hộp sọ trắng ờn. Nó vít cành đa từ từ đưa xuống gần mà rít lên. Thằng to gan, chỉ bằng 3 cái pháp thuật mèo của mày mà đòi đến đây siêu độ bà hay sao? Hay là mày muốn bà bắt làm âm binh? Quân đội bà cũng đang cần con người đó. Từng lời nói ma mị cứ âm trầm phát ra từ sau hàm răng trắng ẩn vẫn còn nghiến chặt kia. Lão thầy hoảng sợ đến quên luôn cả cơn đau buốt đến mơ hồ từ cái chán bị thương mà ngã ngồi xuống. Rồi vừa bò giật lùi lại đằng sau, ông ta vừa chắp tay lại vào khoảng không. Ôi, tôi xin lỗi cô, tôi vô tình không biết cho nên mạo phạm đến uy danh của cô. Xin cô hãy tha cho tôi một con đường sống, nhà tôi còn vợ dạy con thơ, xin cô. Rồi từ trên cành đa đang xả xuống kia, một bàn tay khổng lồ trắng ợn tiến tới và liên tiếp trên mặt của lão thầy. Máu mồm máu mũi lập tức trào ra. Hoảng hốt, lão rên lên rồi ôm lấy đầu, không quản mọi đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình mà rẽ đám đông chạy chối chít về phía trước, miệng không ngừng gào thét: tôi biết lỗi rồi, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Chờ cho bóng của ông thầy cúng nọ khuất dần sau cánh đồng mà, rồi người đàn ông nọ mới thở dài gạt nước mắt cùng với những người đàn ông khác nhặt đồ cúng rơi vãi trên đất và thu dọn bàn lễ, rồi thất thểu rời đi mà không cả chào ông Hoàng và những người làng Tân Triều dù chỉ một câu. Nhưng đi được mấy bước, ông ta đột ngột lộn ngược trở lại mà ôm đầu gào lên: mẹ nó ơi, em ở đâu? Nói đi để anh và bà đón em về, không lại lạnh lẽo nơi giếng hoang này. Tức thì mặt hồ đột nhiên sôi trào, một cột nước cao trắng xóa từ dưới lòng giếng đẩy lên, kèm theo một xác người phụ nữ trong bộ đồ ngủ, tóc tai tán loạn, khuôn mặt dập nát và đôi mắt bị khoét mất tròng đen. Cá Bảo chồm dậy nhìn lại xác bị ném ngay chân của mình thì hoảng hốt: trời đất ơi, vợ tôi nó chết thật rồi. Rồi toàn thân của lão mềm nhũn ra ngất lịm đi. Bà con chòm xóm Tân Triều thấy vậy, không ai bảo ai cũng cắm đầu chạy chối chết về nhà. Mấy người đàn ông làng bên cũng mặt xanh đít đít nhái thở dài. Người thì khiêng lão Bảo đang chết giấc, kẻ thì lôi vải vóc mang theo làm thành đoạn dây chảo, khiêng cái xác bà vợ ông Bảo về, rồi cúi chào ông Hoàng đoạn lầm đuổi bỏ đi. Còn lại một mình ông Hoàng chấp tay xá xuống chiếc giếng mấy xá, rồi thất thểu trở về nhà, nằm vật ra sofa trong phòng khách. Phát tay liền chán thở dài thườn thượt. Bao nhiêu sự việc kinh hoàng lần lượt lướt qua trong đầu của ông như một thước phim quay chậm. Rồi giấc mơ kia lại hiện về cùng lời răn dạy của thành hoàng. Làng này còn phải chịu trải qua nhiều kiếp nạn, ông cũng là nhân quả tuần hoàn. Đúng 21 tháng 10 đi về hướng sẽ có cao nhân giúp đỡ. Mà hướng nào nhỉ? Cứ vò đầu bứt tai nhưng ông vẫn không thể nhớ ra nổi lời của thành hoàng dặn dò là đi về hướng nào. Chán nản, ông buông tay, mắt nhìn đăm đăm ra ngọn cây bưởi đào sau cánh cửa sổ. Đôi mắt mệt mỏi của ông từ từ khép lại từ bao giờ. Trong cơn mê màng, ông thấy mình thất thểu bước đi trên một con đường lầy lội với bùn đất nhão nhát đến tận mắt cá chân. Phía trước ông cũng có một đoàn người đông không sao kể xiết. Ngoài những người làng quen thuộc ra, ông còn thấy rất nhiều những người lạ mặt trong những bộ quần áo vá chằng vá đục, họ cả da thịt đang lầm lũi cúi đầu tiến về phía trước. Cuối cùng cái giếng làng cũng từ từ hiện ra. Tuy nhiên lúc này thì mặt nước giếng không hề yên ả mà sôi trào, tỏa ra một mùi tanh nồng của mùi máu, mùi thum thùm của xác chết ngầm bị ngâm nước lâu ngày. Rồi bất ngờ trong lòng giếng dựng nên một cột nước khổng lồ cao quá ngọn cây đa cổ thụ. Và cột nước từ từ mở ra bằng cái lỗ đen sâu thăm thẳm, y hệt như lồng miệng của chó địa ngục ba đầu. Từ trong cây hốt đen tử thần ấy, cuồn cuộn những dòng xoáy đỏ lòm, cuốn hết những người trên bờ vào bên trong. Ngay khi ông Hoàng đang cố chống lại lực hút kinh hoàng kia, tay ông nắm chặt lấy một chiếc rễ cây đa, chìa ra ngay nơi miệng hố, mồm liên tục kêu la: cứu tôi với, có ai không? Thì bất ngờ một bàn tay hộ pháp đập mạnh vào vai ông, kèm theo một giọng nói gắt gỏng vang lên: cái lão già thối thầy này, sao ban ngày ban mặt lại ngồi trưng rái lên như vậy? Mà tự nhiên nắm tay của người ta đầu chết mất, sắp gãy đến nơi rồi, lại còn kêu gào cái gì thế nhỉ? Lúc này ông Hoàng mới giật mình mà choàng mắt, thì ra cái vật cứu mạng mà ông ngỡ là dưới cây đa kia lại chính là cánh tay của bà vợ. Khẽ thả cánh tay bà vợ đang bị mình nắm chặt cứng ra, ông đưa đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà mấy giây rồi khẽ nói: không hiểu tại sao bị cuốn vào giấc mơ hại hôm đó mà bà gọi tôi có chuyện gì vậy? Ở chết, tôi bị ông làm cho hồ đồ mất rồi. Ông Tú tìm thấy mấy lần rồi đó, không hiểu có chuyện gì nữa. Thôi được rồi, tôi đi ngay đây. Nhưng khi mà ông chạy tới nhà ông Tú ở cuối làng, thì cả nhà ông ta vắng tanh không một bóng người. Phải gọi mãi mới thấy bà vợ ông ta mới hớt hải chạy từ ngoài vào rồi nói. Kìa bác Hoàng, khổ quá, sao bây giờ bác còn ở đây? Đi ngay đi, ra cái ao tù ở sau cánh đồng mã, có người chết đuối ở đó, trời đất ơi là trời. Khi mà ông Hoàng thất tiểu đi tới nơi thì bà con dân làng đã bầu kín xung quanh cái ao tù ngay cạnh bãi mà. Có một số thanh niên đang hì hụp lội bên dưới, tiếng gọi nhau y ới vang lên. Các cậu có thấy cái xác đâu không? Ôi dồi ôi, bên kia, bên trái đấy cậu Toàn. Mặc cho người trên bờ thi nhau hò hét chỉ trỏ và người dưới nước thi nhau nhào lặn. Nhưng bằng một phép thần kỳ nào đó mà cây xác cứ vượt ra khỏi tầm với của họ, trồi lên trụt xuống giữa dòng nước đục ngầu và tím ngắt, màu hoa lục bình trôi bên trên. Lạ thật, bình thường cái ao này vốn cạn khô gần như thấy đáy, hơn nữa bây giờ đang là mùa khô, sao hôm nay nước ở đâu mà lại đầy ấm áp như vậy? Hơn nữa bộ quần áo của cây xác kia sao nhìn thân quen như vậy? Vừa vuốt chòm râu bạc lưa thưa, ông Hoàng băn khoăn tự hỏi. Giờ ông đột nhiên hét lên, trời đất ơi, đó chẳng phải là ông thầy cúng mà lão Bào làng bên mời đến làng mình cúng tìm vợ sáng nay hay sao? Vừa kêu lên như vậy, ông Hoàng vừa thầm khấn trong đầu cầu xin thành hoàng che chở, giúp cho làng ông vớt đường thi hài người quá cố. Bất chợt bên tai của ông có một làn gió nhẹ vườn quanh, rồi một giọng nói nhẹ nhàng như thoảng bên tai. Nó bị ma già đùa bỡn rồi, kiếm lấy cái vật gần gũi với nó nhất, đốt lên rồi thầm niệm câu thần chú này, thì sẽ mang được nó vào trong bờ. Giọng nói kia cứ nhỏ dần rồi hòa theo tiếng gió triền miên trên cánh đồng bất tận ngoài kia. Khẽ nhắm mắt nhấm mấy câu thần chú nọ vào đầu, rồi ông Hoàng tự mình đi lòng vòng xung quanh cái ao nhỏ và bãi mà tùm, những nấm mồ buồn tẻ. May sao đi được mấy bước chân, ông đã thấy chiếc khăn xếp lão thầy cúng vẫn đội trên đầu, lúc này đang được vứt vào trên tấm mộ của thằng Phú. Mừng rỡ ông ta nhào đến tóm lấy và chạy vội vào cái ao tù, vội rút diêm châm lửa đốt khăn. Ông ta vừa lầm nhầm đi nhầm lầm lại câu thần chú mà người nào đó đã chỉ dạy. Niệm được 7 lần thì cho tàn từ cái khăn theo gió là bay xuống. Rồi mặt nước bỗng nhiên sủi tăm và cái xác ông thầy cúng từ từ nổi lên trôi giặt vào bờ. Lúc này cả bọn mới tá hỏa khi thấy khuôn mặt của ông ta đã bị cào nát bươm như thể do móng vuốt sắc nhọn của loài mèo tạo ra. Đôi mắt cũng đã bị khoét mất, chỉ còn lại 2 cái hốc mắt sâu hoắm mà thôi. Ông tức tốc cho người sang làng bên tìm lão Bào thì được trả lời là ông thầy pháp nọ đi dạo qua nhà, cho nên ông ta cũng không rõ tung tích ở đâu. Không còn cách nào khác, ông Hoàng đành gọi cho ông Kiên công an huyện. Hơn 2 tiếng sau, ông Kiên và mấy người công an trẻ mới theo xe cứu thương xuống làng. Mệt mỏi, ông chỉ cho bác sĩ pháp y kiểm tra qua cái xác, rồi cho lên xe nổ máy rời đi, nhanh như là bị ma đuổi. Từ sau cái chết bất đắc kỳ tử của ông thầy cúng dạo, ngôi làng Tân Triều hoàn toàn không có một ngày bình an. Mỗi khi màn đêm buông xuống là từng đạo sương mù từ 4 phía đổn lên, bao kín ngôi làng trong một màu xám đỏ vô cùng ma mị. Bất cứ ai lạc vào trong làn sương mù ấy, thậm chí mê man không còn nhớ đường nữa, sẽ đi loạn lung tung, rồi hôm sau, người ta sẽ tìm thấy đang nằm ngủ li bì bên một nấm mồ nào đó, hoàn toàn trở nên mất trí. Lúc này thầy chùa đã trở lại. Tuy nhiên ông ta cố gắng đến mấy không thể làm cho tình hình khá hơn. Vì vậy, theo lời khuyên của sư thầy, dân làng không nên ra khỏi nhà khi mặt trời đã tắt nắng. Nếu chẳng may có việc cần kíp, thì gia đình cần treo một cái đèn lồng đỏ có các những câu kinh Phật lên cao trên mái hiên để người đi xa có thể tìm thấy ánh sáng mà về nhà. Chiều hôm ấy, Hoàng nghe tin ông Hải cha của mình bệnh nặng cho nên bàn với Hoài xin nghỉ phép về thăm bố. Tuy nhiên, do mấy ngày nay, Hoài phải trực ca đêm, cho nên Hòa quyết định xong buổi học chiều sẽ tự bắt xe về. Nhưng do cuối buổi học lại có một bài kiểm tra bất ngờ, cho nên mãi đến hơn 5 giờ chiều mới tan. Xe đến bến xe Mỹ Đình thì chuyến xe khách cuối cùng về thị trấn Vĩnh Tường không còn nữa. Thở dài, cứ bấm bụng lôi ví tiền ra đếm đếm, rồi quyết định bắt một chiếc taxi về nhà sau khi đã nhắn tin cho chị gái biết. Tầm hơn một tiếng sau, xe đã về đến con đường đất nhỏ ngay cạnh rìa bãi mà vào làng. Nhận tiền rồi lại nhìn màn sương mù bao quanh ngôi làng cách đó tầm mấy chục mét. Anh lái xe có chút bất an rồi nói nhỏ. Cô gái à, tôi cứ có cảm giác không tốt cho lắm. Hay là cô kiếm tạm chỗ nào đó mà nghỉ chân sớm mà hãy về nha. Nhà tôi ngay kia, sao lại phải kiếm chỗ khác nghỉ? Hơn nữa bố tôi đang ốm, tôi cần về nhà ngay. Sớm mai còn phải về trường lại rồi. Nhưng mà thôi tùy cô vậy. Nhưng mà tôi khuyên cô nên gọi cho người nhà ra đón thì hơn. Tôi... Vừa nói anh lái xe taxi vừa đưa đôi mắt tò mò pha một chút kinh ngạc nhìn vào biển sương mù màu đỏ tía kia. Bất chợt trái tim của anh ta nhảy lên mấy nhịp khi thấy từ bên trong biển sương mù đó thấp thoáng một bóng sừng sững phải cao đến hơn 3 mét đang đứng. Trên đầu của hắn ta có hai cặp sừng nhọn hoắt và đôi đồng tử đỏ tươi đang bắn tia máu nhìn chết chóc về phía của anh và cô gái nọ. Nhờ bị thôi miên, anh lái xe đưa tay lên và tới tấp vào mặt của mình, đoạn rít lên bằng một giọng chơ chóe. Tao sai rồi, tao không nên nhiều chuyện là tao sai. Mãi mấy giây sau, anh ta mới hồi thần lại, không cả dám nhìn cô gái đáng thương trước mắt mà vội vã nổ máy đi như là chạy trốn. Còn lại một mình, Hoa Kê nhún vai tiếp tục dẫn bước qua con đường mòn nhỏ hẹp bên dưới bãi mà về làng. Đến cây cầu nhỏ bắc qua sông dẫn vào làng, Hoa cũng thấy đôi chút bất an. Sương mù quá dày đến nỗi cô không thể nhìn thấy ngay cả cái bóng của mình. Đắn đo một hồi, cô quyết định làm theo lời của anh lái xe tốt bụng. Hạ cái ba lô con thỏ xinh xắn trên vai xuống rồi móc con smartphone ra gọi về cho bố mẹ và em trai. Nhưng lúc này cô mới phát hiện ra điện thoại không có sóng. Bực tức dậm chân bình bịch một hồi, Hoa nhét điện thoại trở lại rồi đeo ba lô lên vai, hăm hở bước qua cây cầu sắt vào làng. Nhưng lúc này cô linh cảm thấy có gì đó không đúng. Các ngôi nhà mái bằng hai tầng với mái bằng hoặc là mái ngói đỏ au đã không còn nữa. Thay vào đó là những ngôi nhà thấp lè tè xỉn màu, đôi chỗ còn nham nhở những bối dạ mục xỉn màu lòi ra từ trên tường. Mái nhà bị lợp bằng lá cọ lâu ngày trở nên đen kịt. Từ trong các ngôi nhà tranh vách đất đó phảng phất ra mùi hôi hám và mùi khói bếp cay đồng. Các con đường bê tông sạch sẽ dẫn đến từng ngôi nhà xinh đẹp trong thôn cũng không còn nữa. Thay vào đó là những con đường đất nhỏ gồ ghề với rất nhiều cỏ dại mọc lởm chởm. Từ trong bầu cửa các ngôi nhà tranh vách đất kia, từng khuôn mặt ốm mò tái xanh như quỷ đói thò ra, chằm chằm nhìn Hoa đầy tò mò và nghiền ngẫm. Bất chợt từ phía trước có một chiếc xe ngựa do hai con tuấn mã đang đi nước kiệu tới gần. Khi chiếc xe sắp lướt qua người cô, thì bỗng từ trong thùng xe có tiếng hét thê thê của một người phụ nữ vang lên. Xe dừng lại, thằng xe có nghe bà nói không hả? Dừng lại. Chiếc xe ngựa lập tức được bàn tay anh Lực Điền giấu kín mặt trong chiếc nón lá rách bươm kéo giật lại đứng ngay bên cạnh Hoa. Từ trong xe một bàn tay trắng nõn khẽ vươn ra, vén tấm rèm gấm Hoa lên, rồi một người phụ nữ còn trẻ từ trong xe thò cổ ra reo lên. Thiếu Hoa, con đây rồi. Trời đất ơi, con chạy loạn đi đâu mà để ba mẹ tìm mãi vậy? Lên xe đi. Này, ông nhà mình được thăng chức cho nên mời quan tây đến ăn tiệc trên trấn. Cả nhà chỉ chờ có mình con là đi thôi. Lên xe. Vừa nói bà ta vừa vươn đôi tay trắng nõn tóm lấy tay Hoa rồi luôn lên xe ngựa. Miệng vẫn không ngớt phàn nàn. Con gái còn đứa, từ sau đừng có mà chạy loạn nghe không? Phải ra dáng tiểu thư khuê các chứ. Mà sao mày ăn mặc kiểu gì lạ vậy con? Nhưng tôi không phải. Hoa cố gắng giật tay ra khỏi đôi tay mềm mại và lạnh giá hơn cả đá kia rồi hoảng hốt. Tôi không phải là Thúy Hoa mà bà tìm đâu. Bà nhầm với ai rồi? Tao không có nhầm đâu. Mẹ con mày hại tao. Bây giờ mày phải đi theo tao. Đi theo tao nhanh lên. Vừa dứt lên, khuôn mặt của người đàn bà nọ đột nhiên biến đổi. Da thịt nứt toác ra, từ từ biến thành những dòng mủ vàng ạch hôi thối từ từ chảy xuôi. Cuối cùng thì chỉ còn trơ lại hộp sọ trắng ợn với hai hàm răng cáu bẩn. bám đầy rong rêu, và từ hai hốc mắt bà ta cháy lên hai ngọn lửa hận thù. Vân hoảng sợ giật phát tay ra khỏi tay con nữ quỷ cấm kiếp nọ, rồi vừa vung chân bỏ chạy, cô vừa la lên thất thanh: "Cứu tôi với, có ai không? Có ai không, cứu tôi đi!"
Từng chàng cười ma quái vẫn chung thủy bám lấy Hoa như hình vi bóng. Từ sau, cố xe ngựa đã hoàn toàn biến đổi, không còn màu xanh gấm lụa nữa mà là một màu đen tuyền như bóng đêm. Người đánh xe và cả cặp ngựa nữa đều biến thành những bộ xương trắng ẩn. Bốn chân chúng giờ đây như là lắp thêm bốn bánh xe lửa bay vút lên cao về phía của cô gái đáng thương. Từng tiếng gọi ma mị vẫn không ngừng đuổi theo: "Hoa ơi, Thiếu Hoa ơi, đi với chúng tao đi, đi thôi Thiếu Hoa ơi."
Hoa cố bịt tai cho âm thanh ma mị kia không làm tâm trí của mình hỗn loạn, mà tiếp tục ôm đầu cắm cúi chạy về phía trước. Nhưng cô bất chợt phát hiện ra một sự việc kinh hoàng. Dù cô có chạy bao lâu đi chăng nữa thì cũng lại quay về gốc đa và cái điếm kia mà thôi. Bên trong điếm lúc này bừng sáng lên từng đạo ánh sáng đỏ tươi và rất nhiều quỷ ảnh bay lượn bên trong. Ngay lúc cô kiệt sức ngã gục xuống gốc đa và bàn tay sưng sầu của con ma nữ trần vờn tới muốn tóm lấy cô, thì cô bỗng nghe trong không trung văng vẳng tiếng ai cầu nguyện. Rồi từ trong làn sương mù dày đặc kia chớp chới mấy ngọn đèn lồng đỏ thẫm với rất nhiều họa tiết là những câu kinh Phật đang phát sáng rọi trên con đường quê. Ngọn đèn kia rọi đến đâu là sương mù như có sinh mệnh tránh xa đến đó. Những ngọn đèn màu nhiệm đó đang trôi nổi tiến về phía cô. Lúc này từ bên trong cái điếm đổ nát kia bỗng vang lên từng chằng tiếng nổ chói tai. Rồi khung cảnh lại hoàn toàn biến đổi trở về con đường bê tông quen thuộc của làng cô. Và từ xa có tiếng người gọi vọng lại một cách đầy lo lắng: "Hoa, con ở đâu? Con ở đâu, lên tiếng đi Hoa ơi!" Dường như quá sức chịu đựng, Hoa chỉ kịp há to miệng mà thét lên: "Mọi người ơi, con ở đây, con ở đây!" Rồi từ từ gục xuống gốc đa mà lịm dần đi. Trong cơn mơ màng, cô thấy bố, bác Hoàng và mấy người thanh niên kia trong làng tay cầm đèn lồng đỏ đang hầm hở chạy tới. Thế cô bố hét lên rồi nhào đến bồng cô trên tay. Cứ như vậy mà Hoa lịm đi trong lồng ngực ấm áp của bố. Sáng hôm sau Hoa tỉnh dậy, thế mình đang nằm ngủ ở trên giường, chăn đắp một chiếc khăn bông ấm, chăn bông quấn ngang người. Nghe tiếng động, mẹ cô mới hớt hải chạy vào rồi ôm lấy con mà khóc nức cả lên: "Hoa ơi, tạ ơn trời Phật đã cứu con. Con tôi đã tỉnh lại rồi ông ơi." Nghe thấy tiếng vợ gọi, ông Hải và mấy ông trong xóm đang ngồi uống nước chè đàm đạo bên ngoài lập tức đứng dậy chạy bổ vào. Nhìn khuôn mặt đã tái xanh hốc hác của Hoa, ông Hải có chút xót xa. Ông đưa tay vuốt ve bả vai gầy gò của con gái rồi đoạn thở dài: "Làng mình xảy ra hiện tượng quái dị này cũng đã gần một tuần. Bố mẹ đã điện cho con Hoài bảo hai chị em có việc thì về ban ngày, không được về ban đêm. Sao con không nghe lời mà lại để xảy ra cớ sự này? May mà tối qua con Hoài nó mới nhớ ra, liền gọi phone về nhà cho bố mẹ, báo là không gọi được cho nên con với bố mới nhờ các bác và các anh đốt đèn lồng đi tìm. Mà từ lúc nhận điện thoại của con bé Hoài, bố cũng treo đèn lên tận mái nhà mình mà con không nhìn thấy sao? Hơn nữa có chuyện gì mà con về gấp như vậy? Ồ, không phải là thằng Sơn gọi cho con nói bố bị bệnh nặng phải đi cấp cứu, nói con với chị Hoài phải về ngay. Mà con có nói với chị Hoài từ tối hôm trước, mà chị ấy nói dạo này phải trực ca đêm, cho nên con mới về một mình. Ủa, con Hoài nó đâu có nghe con nói gì đâu, chỉ là muộn mà không thích con về cho nên lo lắng gọi điện mà không gọi được cho con đó. Sao có thể chứ, chính con còn nhắn tin cho chị ấy trước khi bắt taxi về quê. Ông Hải nhìn khuôn mặt tái xanh hốc hác của con gái mà đau lòng. Hồi đêm sau khi nghe chị Hoài gọi, bố sốt ruột đi tới đi lui, mãi đến đêm muộn không thích con đâu, thì mẹ con nói có nghe thấy tiếng ai đó nói bên tai, bảo con bị lạc vào mây trướng của sương mù, bảo cả nhà phải đi tìm con ngay, kẻo nguy hiểm đến tính mạng, nên bố quyết định nhờ các bác và các anh trong làng đốt đèn lồng đi tìm con đó. Lúc này thằng bé Sơn mới từ ngoài đi vào, tay xách theo chiếc đèn lồng thở dài, nói với mọi người bằng một giọng buồn bã: cây đèn hết dầu rồi bố Hạ. Và sao tối qua chị Hoa không tìm đường mà về nhà? Ý trời, đúng là ý trời. Ông Hoàng vò đầu lên mà rít lên. Công mày mà cháu Hoa cuối cùng cũng về nhà an toàn. À mà hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch rồi đấy nhỉ? Hôm nay là ngày 21 tháng 10 rồi bác ạ. Ngày đến đây cậu nói trong giấc mơ lại thoáng hiện lên. Ông mừng rỡ nhảy cẫng lên như là một thằng lõi con. Vừa nhảy nhót ông ta vừa la lên bài bài. Tạ ơn trời Phật, tạ ơn Thành Hoàng. Chúng ta sắp được cứu rồi, sắp được cứu rồi. Này bác, cái chuyện gì vậy? Làng ta sắp chết cả lũ rồi sao bác còn mừng rỡ như vậy? Không kịp giải thích đâu. Tôi về nhà chuẩn bị mấy thứ đó. Chú Tú cũng về lấy xe đi. Anh em ta phải đi ngay. Sáng nay không có kịp. Nào nhanh lên. Đến khi về rồi các chú sẽ hiểu. Tầm 20 phút sau, chiếc xe máy cà tàng chở hai ông già đã đi khỏi làng. Đi khỏi con đường đất và qua con đường nhỏ rẽ lên trấn, thì hai người bất chợt gặp ngay ngã ba với hai con đường. Với hai con đường trải nhựa thẳng tắp bên cánh đồng lúa xanh rì. Đến đây ông Tú dừng lại quay xe hỏi. Bác Hoàng này, có ngã ba thế này bác bảo nên đi bên trái hay bên phải? Tôi mà đi bên nào ấy nhỉ? Cái bác này quyết định nhanh lên kẻo trễ giờ, về muộn quá là không có được đâu. Tôi cũng không nhớ rõ. Hay là anh em mình cứ đi về phía bắc xem sao, hứa nói lên núi đó ông. Theo tôi thấy mấy thầy giỏi thường đa phần tu ở trên núi, chứ ai lề lội xuống đồng bằng thành phố làm gì. Bác nói cũng có lý, thôi thì mình cứ quyết định đi vậy đi. Thế nhưng khi mà hai người rẽ về phía bắc đi được mấy mét, thì con xe bỗng nhiên hợp lên, phun ra một đoàn khói đen kịt rồi đứng gần lại. Dù ông Tú cố gắng cách mấy cũng chỉ ho lên mấy tiếng, như một ông lão ho lao rồi dừng lại. Sang vấn đề bình máy móc vẫn tốt, vậy thì lẽ gì? Suy nghĩ một hồi, ông Hoàng thở dài rồi nói nhỏ. Chú Tú này, hay là anh em mình đi nhầm đường cho nên các ngài cản nhỉ? Hay là chúng ta quay về hướng Tây xem? Ông Tú khẽ nhăn mặt câu mày mấy tiếng, nhưng vẫn nghe lời cho xe vòng lại phía hướng Tây. Lần này thì chiếc xe bon bon như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hai người chạy không bao lâu đến một tiểu trấn nhỏ, dân cư ở đây đông đúc không kém gì thành phố, vì hai dãy hàng quán vô cùng sang trọng hai bên đường. Lúc này cũng tầm 11 giờ trưa, ông Tú tấp xe vào lề đường rồi nói nhỏ. Bác Hoàng này, phố xá đông đúc thế này, anh em ta biết đi đâu mà tìm thầy bây giờ, liệu cái giấc mơ kia của bác có thật không? Chứ em cứ cảm thấy các thầy thì phải về vùng sâu vùng xa, lên trên núi non thì mới tìm được cao nhân đắc đạo thành tiên chứ. Thôi được rồi, chú cứ bình tĩnh. Anh tin Thành Hoàng không lừa chúng ta. Theo anh cũng đã chưa rồi. Ta vào kia kiếm chút gì đó lót dạ, rồi lân la hỏi thăm xem ở đây có thể pháp nào không nhé. Tùy anh vậy, nhưng mà tôi nói trước, chúng ta cần phải về trước khi trời tối, không bị lạc trong mê cung sương mù là dở đó. Chú cứ yên tâm đi nào anh. Khi cả hai bước vào quán ăn thì lúc này cũng tương đối sớm, nên các bàn ăn chỉ rải rác vài thực khách vừa uống rượu vừa nhận nha trò chuyện. Cả hai chọn một chiếc bàn trống gọi mấy món ăn đơn giản rồi cắm cúi ăn. Do đang mang nặng tâm sự trong lòng, cho nên cả hai không ai nói chuyện gì, chỉ chăm chú nhìn vào bát cơm của mình ăn cho xong bữa. Bỗng họ giật mình nghe tiếng bát vỡ đánh trăng một cái, rồi tiếng rào cắm phẩm vào thớt ở khu vực bàn bếp cách đó không xa. Tò mò nhìn lại, họ thấy người đầu bếp béo ú, đầu quấn khăn, tạp dề đeo trước ngực đang đứng chống nạnh gườm gườm nhìn hai người đối diện. Đó là một người thanh niên còn trẻ, chỉ tầm 20 tuổi, trong bộ đồ đen, vai đeo cái ba lô to đã sờn vải, và trên mặt trầy ngành một quả kính đen to tổ bố. Người đầu bếp sau một hồi lườm huýt thì tức giận đập bàn một cái rồi hét lên. Tôi nói cho các chú biết, lần này đã là lần thứ 100 chú ăn chiều quán tôi rồi. Hôm nay nếu chú còn tiếp tục có ý đồ ăn chiều, tốt nhất là đi. Anh chị vốn ít lắm, không có mà bao chú ăn chiều mãi được đâu, đi đi. Cái ông này hay chứ, ai bảo hôm nay là tôi ăn chiều. Thôi đi ông trẻ, trên mặt của ông viết chữ ăn chùa rõ to, tôi lại còn lạ gì. Tôi đã bảo hôm nay tôi không ăn chịu, mà hai người kia sẽ trả thay cho tôi. Phải nói cậu thanh niên nọ vừa ngất mặt chỉ thẳng tay về bàn, nơi ông Hoàng, ông Tú đang cúi đầu vào phần ăn của mình. Thấy ánh mắt của cả hai người như là hổ đói rình mồi chăm chăm nhìn vào mình, Cả hai giật mình nhìn lại. Thấy cậu thanh niên trẻ đang vung tay múa chân chỉ vào mình có chút khó chịu. Âu Tú đặt đôi đũa của mình xuống mà sẵn giọng: "Này cậu trai, chứ tôi không biết cậu là ai. Sao phải có nghĩa vụ trả tiền ăn cho cậu? Chúng tôi có phải bố cậu đâu." Cậu thanh niên không trả lời, chỉ đùng đỉnh tới gần bàn để đôi mắt đen to sáng lóng lánh nhìn cả hai hồi lâu rồi thở dài: "Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng mà." "Cậu nói cái gì?" Cả hai ông cùng nhảy dựng cả lên. "Sao đang yên đang lành cậu lại rủa chúng tôi? Nếu muốn ăn chùa thì phải nói chứ. Người làng của ông đã vô tình giết hại một gã thầy mo vô cùng cao tay. Vì thế cho nên phải chịu sự báo oán của ông ta đời này sang đời khác. Nếu ta đoán không nhầm thì chỉ tầm cuối tháng 12 năm nay cả làng ông sẽ biến thành làng quỷ. Thành hoàng bị khống chế rồi, không giúp được gì con cháu đâu." "Cậu là ai? Sao cậu lại biết về chuyện làng tôi?" "Bà Đào chính là người mà hai ông khổ tâm tìm kiếm." "Là cậu? Nhưng cậu cái gì? Có phải các người gọi ta là thầy Tùng? Ta tuy còn trẻ nhưng cũng đã lĩnh hội được nhiều pháp thuật cao siêu do thầy ta là một vị cao nhân đắc đạo truyền thụ lại. Mấy năm nay thầy ta tuổi già sức yếu cho nên đã về thanh tu tại cái điện nhỏ ở quê nhà. Giờ ta chính là kẻ thừa kế y bát vào đô thị đi trừ ma vệ đạo." Lúc này ông chủ quán ăn với tấm khăn bông to sù vắt trên vai cũng bước tới hồ hởi: "Tôi nói này hai bác, cậu thanh niên này đúng là cao nhân thâm tàng bất khả lộ. Mấy năm nay nhà có cậu ấy thường xuyên ghé lại đây, bao nhiêu sự kiện kỳ quái linh dị ở tiểu trấn chúng tôi được giải trừ. Nhờ đó bà con mới yên tâm buôn bán. Sau đó tôi mới cho cậu ta ăn chiều cả trăm lần có lẽ đó chứ. Phải thế đây, ta đói rồi." Người thanh niên giơ tay cắt ngang lời nói lắp bắp của hai ông rồi thản nhiên ngồi xuống: "Chờ ta ăn xong sẽ theo hai ông về làng xem tình hình sao rồi tính. Chủ quán có món gì ngon nhất tiện thì mang ra đây cho thầy." "Ăn dạ có đây, bổn tiệm lúc nào cũng phục vụ thầy hết lòng." Ông chủ quán nhanh thần thoát gặt hết mấy món ăn đơn giản của hai ông Hoàng và Tú vào góc khuất. Chẳng mấy chốc mà cả một bàn đầy đủ thức ăn màu sắc đã được phủ kín. Không để mất thời gian, người thanh niên bắt đầu cắm mặt xuống ăn như hùm như sói. Hai ông lại trao đổi một ánh mắt nghi ngại lẫn khó hiểu. Không biết có phải mình bị lừa không, thầy pháp diệt quỷ hay thầy pháp diệt đồ ăn đây nữa. Không đợi hai ông trao đổi xong, cậu thanh niên đã đánh giành bách cả một bàn đồ ăn, vươn vai xoa cái bụng căng tròn thở một hơi dài: "Mấy này trở lại vùng quê nghèo đói đó thăm thầy, thầy bắt ăn kham khổ không à? Lâu lắm rồi mới được ăn một bữa ngon lành như vậy, thật là sảng khoái làm sao." "Dạ bẩm thầy." Nhưng người thanh niên dường như không để ý đến hai ông già, cậu ta vừa lấy cái ống đũa rút một cái tăm xỉa răng, đứng lại cái bàn nhỏ ở góc quán, với tay rót một cốc nước chè xanh nóng hổi đưa lên miệng. Từ một hớp xúc miệng đánh soạt rồi đưa đôi mắt xăm soi nhìn lên hai ông già đoạn nói: "Người miếu làng ông đã chuyển vị trí nhắm kiểm tỏa chấn điểm. Tuy nhiên kẻ thù vô cùng cao tay, cho nên việc đó chỉ là chỉ phần ngọn chứ không trị được phần gốc. Tôi từ lúc sinh ra đến giờ, người miếu làng tôi vẫn ở nguyên vị trí đó, có bao giờ thay đổi đâu. Thầy có nhầm không ạ?" Cậu thanh niên im lặng không trả lời. Giống như thể cả thế giới của cậu ta lúc này chỉ có chén nước chè và cái tàu thuốc dê vậy. Tầm 5 phút sau, khi hai ông già đang nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa kia, đang há to mồm như là muốn hỏi một điều gì, thì cậu ta lại giơ tay lên cao nhưng ngắt lời rồi nói tiếp: "Cuối làng ông về phía tây độ 50 dặm, bên cạnh nhánh sông có một đống đất rất lớn mà mưa gió bao nhiêu cũng không bào mòn cho được. Trồng cái gì lên cũng héo úa rồi chết. Đêm đêm vẫn có tiếng mèo gào ở đó đúng chứ?" Thầy về làng tôi bao giờ đâu mà biết, hay thầy đoán mò chứ?" "Này, tôi nói cho nhà ông biết, chưa ăn thì lợn không có nghĩa là tôi chưa thấy lợn chạy qua. Cái đống đất ấy chính là mắt rồng thiêng và cũng chính là vị trí ngôi đình của làng đã được dựng nên ở đây. Trời đất ơi!" Cả hai ông Tú và ông Hoàng há hốc mồm nhìn cậu thanh niên như nhìn một vị thánh sống rồi nói tiếp: "Theo như thầy nói thì làng tôi đã vô tình hại chết một vị mo người Tàu, cho nên là bị quả báo. Rồi bây giờ chúng tôi phải làm sao?" oan oan tương báo, nhân quả tuần hoàn. Câu nói này luôn đúng ở bất cứ thời điểm nào, dù sao thì cũng hơn 100 năm. Ngày xưa sư tổ của ta đã giúp làng phong ấn con quỷ đó. Tuy nhiên phong ấn đã bị phá và có kẻ cũng vô tình thả phong ấn con quỷ miêu ra. Thôi cũng để đến lúc ta cần làm nốt phần việc tổ tiên đang làm dở. Hai ông chuẩn bị đi rồi chúng ta về luôn cho sớm trước khi tấm màn mê cung sương mù kia buông xuống. Nghe thế vậy ông Hoàng mừng rỡ như bắt được cọng rơm cứu mạng. Vừa lầm rầm cầu nguyện thành hoàng phù hộ cho con dân làng Tân Triều qua cơn đại nạn, vừa run rẩy đứng dậy móc tiền trong túi trả tiền ăn cho cả bọn, rồi cả ba leo lên con xe cà tàng của ông Tú vội vã phóng về làng. Trời mùa thu nhanh tối, khi mà cả bọn về đến đầu làng mới tầm hơn 4 giờ chiều, mà bóng tà dương đất đỏ ối trên triền đê bãi mả và nhuộm đỏ một khúc sông. Từ sâu trong làng từng đạo sương mù ẩn hiện như có như không. Khi xe về đến ngang ngôi nhà 2 tầng nhỏ của gia đình ông Hải, đã thấy bà con tập trung rất đông tại đó. Tiếng xì xào bàn tán xen lẫn tiếng khóc giấm dứt khiến cho cả ngôi nhà nhỏ như chìm vào không khí tang thương. Thế vậy ông Tú đánh mạnh tay lái cho xe đâm vào cánh cổng, lao qua con đường gạch đỏ nhỏ hẹp, rồi phi vào khoảng sân rộng đang đứng xúm xít rất đông bà con trong làng. Có tiếng chòe chóe vang lên trong đám đông. Này, mấy cái lão mắc dịch kia đi đứng kiểu gì vậy? Già rồi mà không có tí chứng chạc nào cả, dừng lại đâm vào người ta bây giờ. Do phanh gấp lại thêm nữa mới qua trận mưa rào nhẹ, cộng với rêu xanh mọc trên nền cầm dẫn vào sân trơn trượt, cho nên ông Tú loạng choạng tay lái rồi đâm sầm vào gốc cây cao bên hông nhà. Tức thì cả ba người đều ngã chồng kềnh ra nền sân gạch đỏ. Lồm cồm bò dậy, ông Hoàng vừa xoa cái đầu sức rớm máu vừa cầu nhau. Cái lão già này đi đứng kiểu gì vậy? Làm sức hết chán tôi rồi đây này. Ôi dồi ôi, đau chết đi mất. Mà thầy đâu rồi? Cả hai ông cùng giáo giác nhìn xung quanh. Trong lúc đó cậu thanh niên Tùng đã chồm dậy, xốc lại cái ba lô to tổ bố trên lưng, rồi không để ý đến đám dân làng đang hiếu kỳ đưa mắt nhìn mình, mà bước thẳng vào vườn cây trái xanh tốt bên hông nhà, rồi cứ như vậy men theo đó đi tới tận bụi tre gai đang rủ bóng bên bờ sông Hoài Phố nơi cuối vườn. Lúc này đám sương mù đỏ tía kia bắt đầu bay là lả phủ kín xuống ngôi làng nhỏ bé này. Tùng đôi mắt đăm chiêu nhìn về đống đất cao nơi cuối làng, lại nhìn về bãi mà đã hoàn toàn bị sương mù nốt trọn bên kia bờ sông sau dải đi cao, mà chật lưỡi nói liên hồi. Thì ra là như vậy, bây giờ ta đã hiểu rồi. Mấy tiếng chật chật của Tùng lại đưa đôi mắt xăm soi nhìn lên lùm tre gai. Nơi đó có một vài đống lửa đỏ tươi đang xăm soi nhìn cậu, rồi khẽ nhếch mép cười thản nhiên, xốc ba lô lên dạo bước về nhà, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vào đến trong sân thấy mọi người nháo nhác tìm kiếm, thấy bóng của Tùng bước vào, ông Hoàng lập tức xông đến, túm cánh tay của cậu mà la lên. Ôi dồi ôi, thầy Tùng đây, nãy giờ thầy đi đâu mà chúng tôi tìm mãi? À, tôi thấy hơi tê mỏi chân tay, cho nên ra vườn đi dạo chút cho thư gãn gần cốt. Mà ông tìm tôi có chuyện gì? Ông Hoàng chưa kịp trả lời thì bà Yến nước mắt ngắn dài từ trong nhà phi ra, nắm lấy Tùng nức nở nghẹn ngào mãi mới nói được trọn vẹn một câu. Thầy ơi, con bé Hoa, con gái tôi nó mất tích rồi. Xin thầy hãy giúp tôi, giúp chúng tôi tìm con bé. Nếu không nó có mệnh hệ gì tôi biết sống sao đây thầy? Được rồi, các người cứ bình tĩnh, không phải la hoàng lên như vậy. Mà các người bỏ tay tôi ra xem nào. Trời ơi, lắc muốn dùng cả cánh tay luôn rồi đây. Thế được rồi, bây giờ đưa sinh thần bát tự cô ấy cho tôi xem. Nghe Tùng nói như vậy, cả ông Hoàng và bà Yến cùng ngượng ngùng rút tay về. Còn bên kia ông Hải cũng ra tới vội vàng đọc sinh thần bát tự của con gái cho Tùng. Cậu đưa mắt lim dim vuốt lên mấy cọng râu tua tủa mấy ngày không cạo của mình ra chiều cao nhân đắc đạo. Thìn tuất xỉu mồi, đinh dậu ngọ nguậy, có chút vấn đề rồi đây. Ôi dồi ôi, sao có vấn đề gì thưa thầy? Con tôi nó có làm sao không ạ? Bà cứ bình tĩnh, không có chuyện gì lớn. Bây giờ mang vật dụng tùy thân gần gũi với cô ấy ra đây cho tôi xem. Nghe Tùng nói như vậy, tảng đá trong lòng mới tạm thời được hạ xuống. Bà Yến gạt nước mắt bước vào trong nhà. Mấy phút sau đã trở ra, trên tay là cái áo dài trắng cổ hoa mới mặc sáng hôm qua mà vừa chưa kịp giặt. Tùng gấp gọn đặt lại trên mặt đất trong sân. Đoàn Cầu mở ba lô lấy ra một lá bùa màu tím nhạt. Kẹp lá bùa vào ngón trỏ và ngón giữa, cậu chắp tay lim dim mắt niệm chú. Tầm 5 phút sau, cậu mở bừng mắt ra, rồi vứt luôn lá bùa lên tấm áo. Lá bùa lập tức bốc cháy, bén vào chiếc áo sơ mi khiến cho cả chiếc áo bốc cháy vừng vừng, tỏa ra một vòng khói tím nhạt. Chờ cho ngọn lửa màu lam nhỏ dần tàn lụi, Tùng mới đi vòng quanh đám tro tàn 9 vòng, miệng liên tục đọc tên cổ hoa. Đọc được 9 lần, cậu lại lôi trong ba lô ra một cây hũ sứ, về một chút chất lỏng bên trong lên đám tro tàn và tiếp tục đọc thêm 3 lần đoạn hết lên. Ba hồn chín vía của Nguyễn Thị Bích Hoa ở đầu. Lập tức một làn gió nhẹ từ trên cao cuốn tới, bốc luồn đám tro tàn rồi tà tà bay về phía trước. Tùng thấy vậy thì vội dốc ba lô lên vai rồi rảo bước đuổi theo. Vợ chồng ông Hải và đám dân làng thấy vậy cũng vội vàng nối gót theo sau. Qua khỏi đám cây ăn trái tươi tốt, cả bọn dừng lại tại lũy tre gai dày dầm kín bờ sông. Đám tro tàn kia bay đến đây thì xoay tròn trên ngọn tre rồi là tả di xuống. Bây giờ từ trong bồi tre lập tức vang lên từng chàng tiếng hét chói tai. Giờ một vòng ánh sáng đỏ tía từ từ lan ra bao kín đến bụi tre. Tưởng thế vậy thì vội lôi trong tay nải ra một chiếc quạt lụa, bật tách một cái và thành thơi phe vẩy. Từ trên thân quạt từng đạo chữ nhỏ cổ và hình đồ bát quái sáng rực bay lên thẳng về phía bụi tre. Lần này từng tiếng nghiến răng kèn kẹt như tiếng móng tay cào lên kìn kít, rồi một tiếng hét chói tai lại vang lên. Thằng danh con khốn kiếp, dám phá kế hoạch của tao, tao sẽ giết mày, giết cả cái làng này rồi biến thành âm binh cho tao cai quản sớm thôi. Giờ mấy đống tròn đỏ tươi như máu từ từ bay ra khỏi bụi tre, vút một cái bay về phía cánh đồng mả. Trong vòng tròn đỏ trên thân tre từ từ nhỏ dần rồi biến mất. Lúc này mọi người tá hỏa phát hiện ra Hoa đang nằm thiêm thiếp giữa bụi tre gai như người đang say ngủ. Mấy người đàn ông phải vất vả lắm mới chặt phá được đám tre tùm xung quanh, tạo thành một lỗ hồng nhỏ nhỏ. Ông Hải không quản ngại gai góc và những cành sắc nhọn tua tủa đâm vào người mà nhào tới. Cởi luôn cái áo cánh đang mặc trên người trùm lên, rồi bế con gái ra ngoài phi thẳng vào nhà. Lúc này trên màn cổ hoa đã chất đầy bùn và đất đen vô cùng hôi thối, trong miệng cũng đầy bùn đen. Bà Yến vừa lập tức khóc vừa giúp con cậy miệng, lôi mớ bùn đen trong miệng ra vừa giúp cô rửa mặt. Tuy nhiên dù bà có cố gắng lay gọi thế nào, Hoa vẫn nằm thiêm thiếp trên giường, hơi thở vô cùng mong manh. Có chút bất an, bà Yến ngoảnh mặt lại, thấy Tùng đang xăm soi ngước nhìn lên ban thờ gia tiên, nơi của tấm di ảnh đang mỉm cười của bà cụ Bỉm, rồi lo lắng hỏi: "Thầy ơi, con bé nhà tôi sao nó mãi không tỉnh vậy thầy?" "Không sao, con gái của bà bị người ta bắt mất một hồn ba phách để ngày mai bần đạo lập đàn cúng đất, sau đó sẽ tính. Bây giờ bà hãy đeo sợi dây chuyền này lên cổ cô gái, nó sẽ giúp cho cô ấy ổn định những hồn phách còn lại, không bị dẫn dụ đi mất." Tùng đi tới móc trong ba lô ra mấy sợi dây chuyền bạc có mặt là một viên đá màu hồng nhạt, đưa cho bà Yến. Đoạn cái liếc mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Hoa vài giây, rồi đánh một cái ngáp dài. "Ây da, bà đạo vất vả cả buổi, có gì không ăn bày ra đây cho bần đạo lót dạ, còn nghỉ ngơi mai còn làm việc." Ăn tối xong, Tùng vươn vai đứng dậy, đưa mắt năm đăm nhìn vào màn sương mù dày đặc âm u bên ngoài. Đoàn quay vào nhìn đám dân đang lũ lượt châm đèn lồng mấy giây rồi nói: "Đêm này sẽ là một đêm đặc biệt, vì vậy nếu bà con đi ra ngoài giờ này thì chính chiếc lồng đèn này cũng không giúp được gì cho mọi người. Theo tôi, bà con đêm nay nên nghỉ tại đây thì hơn." Nói xong, Tùng lôi ra mấy lá bùa vàng sai người dán lên bốn góc của ngôi nhà. Còn chính cậu lôi trong ba lô ra một chiếc gương bắc quái treo lên cửa sổ, rồi yên tâm ngả mình ra chiếc sofa kem mềm mại của gia đình. Chẳng mấy mà tiếng thở dài đã đều đều vang lên. Đêm càng lúc càng về khuya, Không gian dường như là cô đọng đến nỗi ngay cả tiếng thạch sùng chặt lưỡi trên mái hiên cũng vang lên rõ bột bột. Chờ cho mọi người kiếm chăn đệm trải ra nền nhà nghỉ ngơi, ông Hoàng cũng ghé mình nằm xuống bên cạnh, khẽ hé mở đôi mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, ông thấy mình đang bước thấp bước cao đi trên con đường hầm tối tăm ẩm thấp. Từng giọt nước bút giá tí tách rơi trên đầu khiến cho ông vô cùng khó chịu. Bất chợt thấy đầu của mình có chút ngứa ngáy, như thể có một con côn trùng mới sa xuống cắn trên tóc. Ông vươn tay lên đầu quơ quơ thì tóm ngay được một vật mềm mại trơn trượt, lại lạnh giá như một tảng băng. Theo tầm mắt nhìn lên, ông Hoàng bỗng thấy tá hỏa, quả tim như là nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy một con vật thân người đầu mèo đen đang bám chặt bốn chi trên trần hang, trong khi đó cái đầu nó rũ rượi lè lưỡi liếm tóc của ông. Bị tóm bất ngờ, con vật rít lên từng tràng đau đớn rồi há to mồm với những chiếc răng sắc nhọn cắn chặt vào tay của ông. Bị đau, ông Hoàng cũng ré lên rồi thả tay, một dòng máu đỏ tươi từ từ rịn ra. Con mèo tham lam được cái lưỡi liếm hết mấy giọt máu vừa rỉ ra đó rồi hóa thành một đoàn sương mù màu đỏ bay vút sâu vào lòng hang. Cái nhói đau ở căn bàn tay truyền ra khiến ông Hoàng tỉnh dậy. Bất chợt cánh cửa phòng khách ra vườn, tiếng bàn lề vang lên cót két, rồi một bóng đen từ trong nhà len lén theo khe cửa hẹp len ra khỏi phòng, phóng vút vào màn đêm đen kịt ở bên ngoài. Hoàng sợ đứng hình mất vài giây, ông Hoàng lúc này lùm cùm bỏ dậy rồi la lớn: "Có trộm, bà con ơi, có trộm vào trong nhà." Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn